Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Cuộc sống gần Chúa dựa trên Thi Thiên 84 của con cháu Cô-rê. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện theo bước chân Người qua tiếng hát Tuyết Hằng. Vừa rồi là tiếng hát Tuyết Hằng trong ca khúc Nguyện theo bước chân Người. Và bây giờ là bài Cuộc sống gần Chúa. Con cháu Cô-rê đã viết Thi Thiên 84 như sau. Hỡi Chúa hằng hữu vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Chúa hằng hữu. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Chúa hằng hữu vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở và chim én đã tìm được một ổ để đẻ con, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đương khi đi qua thung lũng khóc lóc, họ làm thung lũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó, họ đi tới sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion. Hỡi Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đoái đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Chúa hằng hữu sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Chúa hằng hữu vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Tại sao chúng ta cần sống gần Chúa? Tại sao chúng ta muốn sống gần Chúa hơn? Không phải là Chúa ở khắp mọi nơi hay sao? Khi nói rằng Chúa ở khắp mọi nơi, chúng ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như không khí mà quên rằng Ngài là chân thần hữu ngã, nghĩa là Ngài có thân vị, Ngài là một cá thể như mỗi con người là một cá thể khác nhau. Tuy nhiên, vì chúng ta bị giới hạn trong thân xác, cho nên khó quan niệm về một nhân vật, một người, một đấng, một hữu thể vô hình. Đó cũng là một trong những lý do khiến Đức Chúa Trời nhập thể thành người qua Chúa Giê-xu để con người có thể biết Đức Chúa Trời như thế nào. Ngôi lời đã ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Khi biết Đức Chúa Trời là chân thần hữu ngã, nghĩa là Ngài có những thuộc tính riêng, Ngài công chính và yêu thương, Ngài thánh khiết và khôn ngoan, có những điều Ngài yêu thích và có những cái Ngài ghê tởm, và Ngài hoàn toàn tự quyết trong mọi sự. Ngài ban ơn, giáng phước và Ngài cũng trừng phạt, chút đổ tai họa dựa vào bản chất công chính của Ngài. Vì Đức Chúa Trời toàn tri, nghĩa là Ngài biết tất cả, kể cả những bí mật trong lòng người, cho nên mọi hành động của Đức Chúa Trời đều công chính. Vì Ngài cũng là tình thương, cho nên mọi việc Ngài làm cũng bày tỏ tình thương vô kỳ, mà đôi khi chúng ta không thể hiểu, nhưng vẫn có thể kinh nghiệm tương giao với Ngài. Các thi thiên trong Kinh Thánh là bằng chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. 150 thi thiên do nhiều tác giả Do Thái viết trong khoảng thời gian 900 năm, nghĩa là từ thời Môi-se viết thi thiên 90 cho đến năm 1405 trước Chúa, đến khi Israel từ Babylon lưu đày trở về. Đó là thi thiên 126, thi thiên 147 đến thi thiên 150 vào khoảng 500 năm trước Chúa. Hầu hết các thi thiên này được dùng trong sự thờ phượng chung, nhưng cũng có một số dùng khi thờ phượng cá nhân. Tác giả các thi thiên này là những con người trong lịch sử, như vua David, tác giả của 73 bài thi thiên, nghĩa là khoảng gần một nửa số các thi thiên trong Kinh Thánh. Asaph hay con cháu Asaph là những người Lê-vi phụ trách âm nhạc trong đền thờ, viết ít nhất là 12 bài thi thiên, tức là thi thiên 50 và thi thiên 73 đến thi thiên 83. Con cháu Cô-rê viết khoảng 12 bài. Vua Sa-lô-mông viết thi thiên 72 và thi thiên 127. Môi-se viết thi thiên 90, nổi tiếng. Vua Sê-đê-kia viết những thi thiên đi lên từ bậc. Ê-than viết thi thiên 89, tức là thời Ezra, và 34 thi thiên khuyết danh. Sở dĩ chúng ta nói các thi thiên là bằng chứng sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vì nội dung thường nói đến khía cạnh nào đó trong tương giao với Ngài, hoặc là vui mừng, cảm tạ, lo lắng, sợ hãi, buồn thảm. Các tác giả cho thấy họ có những mối tương giao rất thật và rất thâm sâu với Đức Chúa Trời, nên đã có thể giải bày lòng mình, kể lể tâm sự với Đức Chúa Trời là đấng họ tôn thờ, đấng quyền năng và cũng là đấng yêu thương, lưu tâm, chăm sóc, quan phòng đời sống họ. Chính vì thế khi đọc thi thiên, chúng ta là những người đã có tương giao với Chúa, chúng ta thấy như tác giả diễn đạt giúp mình, nói lên thay mình những xúc cảm, những kinh nghiệm thâm sâu với Chúa mà mình có lẽ không biết phải diễn đạt thế nào. Điều chúng ta muốn nói đó là nếu Đức Chúa Trời không thực hữu trong kinh nghiệm của họ mà họ đã diễn đạt như trong các thi thiên thì quả thật đây là những con người lẩn thẩn. Trong khi đó, chúng ta biết những con người trong lịch sử này không phải là người lẩn thẩn như đại lãnh tụ Môi-se, vua David, vua Sa-lô-mông. Đây là những con người khôn ngoan, đầy uy quyền trong thời của họ. Thi thiên 84 là bạn đồng hành của thi thiên 42 và 43, vì cùng diễn tả lòng thương mến sâu xa đối với đền thánh là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Có thể coi đây là thi thiên của cuộc hành hương. tuy không được gom chung vào thành phần những thi thiên này, tức là thi thiên 120 đến thi thiên 134. Tác giả nói đến phước hạnh của một người đi hành hương lên đền thờ trên đồi Sion, tức là thành Jerusalem, để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thi thiên 84 diễn tả tâm trạng rất thật của tác giả mà chúng ta sẽ cảm thông ngay khi chúng ta từng có kinh nghiệm mến yêu nơi thờ phượng Chúa. Hầu hết chúng ta đều nhớ đến một ngôi trường cũ nào đó. Đó là nơi chúng ta được khai tâm, biết chữ, được chuẩn bị để đi vào thế giới của sách vở. Tôi vẫn nhớ lớp học mẫu giáo ở nhà cụ Khóa, vốn là một thầy đồ chỉ biết đọc nhất một câu tiếng Pháp. Trường Bến Ngự với thầy Ân lớp 5, thầy Thông dạy lớp 4, thầy Nghi dạy lớp 3, cô giáo Minh dạy lớp nhì lớp nhất. Thầy giáo tôi hồi đó mặc áo the, khăn đóng, đi giày Gia Định và cầm roi mây. Đối với tác giả Thi Thiên 84, nếu chúng ta hiểu đúng, sẽ thấy không phải là đền thờ hay nơi thờ phượng làm tác giả mơ ước đến ngất xỉu, nhưng chính là vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đền thánh đó đã thu hút linh hồn tác giả. Câu 1 đến câu 4 nói đến linh hồn mong ước Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Từ câu 5 đến câu 7, tác giả công bố các phước lành từng kinh nghiệm. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua chúng khóc lóc, họ làm chúng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phù phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Từ câu 8 đến câu 12, tác giả dâng lời cầu nguyện và tin rằng Chúa rủ nghe. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, đoái đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1.000 ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ giữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Sự thờ phượng Chúa tại nhà thờ chỉ là cơ hội, là phương tiện để mỗi chúng ta phát triển mối tương giao cá nhân với Chúa, là mối tương giao khởi sự từ đức tin nơi sự cứu rỗi mà Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu thế. Ngày nay, vai trò của Kinh Thánh và Đức Thánh Linh là thiết yếu trong mối tương giao đó. Vai trò của chúng ta là tùng phục, là vâng lời. Hội Thánh là môi trường giúp chúng ta gắn bó với nhau, nâng đỡ khích lệ nhau, cả về phương diện thuộc thể lẫn tâm linh, và từ đó chúng ta mới có thể tiếp tục gắn bó với Chúa. Chúng ta cần lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, cam kết giữ giờ tĩnh nguyện mỗi ngày, đọc Kinh Thánh để biết thêm về Chúa và những giáo huấn khôn ngoan trong Kinh Thánh. Thứ hai là cầu nguyện để làm mối tương giao với Chúa thân mật hơn, sâu đậm hơn, cũng để kinh nghiệm sự đáp lời cầu nguyện. Và thứ ba, trung tín giữ giờ thờ phượng và tham gia các sinh hoạt trong hội thánh. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.